Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung tuyên bố của Hội đồng Giám mục Canada và nhận định của Tiến sĩ George Wigan về thông điệp Humanae Vitae nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Kế đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Vì sao tôi nhắm mắt làm ngơ khi có anh em cần tôi đỡ đần, và vì sao tôi hay lãng quên những người đau yếu cô đơn quanh mình? Vì sao tôi lại chẳng nhận ra qua người anh em Chúa muốn tôi làm cho Ngài một việc dù rằng bé nhỏ, là ly nương lá hay một nụ cười? Chúa sẽ xem xử trong ngày sau hết những việc ta làm trên nơi dương gian. Chúa sẽ xét xử trong ngày sau hết những việc ta làm cho anh em ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình, cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Chúa Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau một loạt những dụ ngôn nói về nước trời với rất nhiều hình ảnh, bài tin mừng chúng ta vừa nghe là dụ ngôn cuối cùng nói về nước trời. Quả thật, khi ví nước trời như hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển, Chúa Giêsu muốn đặt từng người chúng ta vào trong sự chọn lựa những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình, nhất là cho một cuộc sống hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa. Với hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ mọi thứ loài cá, Chúa Giêsu như muốn nói rằng, chẳng ai biết trong muôn vàn loại cá ấy đâu là cá tốt, đâu là cá xấu. Nhưng khi chiếc lưới đã được kéo lên bờ, sự phân biệt sẽ xảy ra. Cá tốt và cá xấu sẽ có số phận khác nhau hoàn toàn, tùy thuộc vào chất lượng của chúng. Những con cá tốt sẽ được chọn và cho vào giỏ, còn những con cá xấu sẽ bị ném ra ngoài. Cũng vậy, bằng dụ ngôn này, Chúa Giêsu hướng chúng ta nhìn về cuộc phán xét cuối cùng của nhân loại và về số phận hoàn toàn khác nhau của người lành và kẻ dữ. Bởi khi còn sống trên trần gian này, người lành và kẻ dữ không hề có sự phân biệt nào. Đôi khi, theo suy nghĩ và lối nhìn của con người, những kẻ làm điều xấu điều gian ác lại đón nhận được nhiều may lành, lại lắm tiền nhiều của hơn là những con người hết lòng thực thi thánh ý của Thiên Chúa, hết lòng sống bác ái yêu thương. Nhưng mọi sự sẽ trở nên rõ ràng vào ngày sau hết. Đến ngày tận thế, khi Chúa Kitô ngự đến, sẽ diễn ra cuộc phán xét chung toàn thể nhân loại. Thánh Phaolô cho biết, chúng ta phải ra trước tòa phán xét của Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận phần thưởng hay hình phạt tùy theo việc họ làm. Nên nhớ điều này, trong ngày phán xét, mọi sự được phơi bày. Đó là giờ của sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính mỗi người chúng ta. Sự công thẳng của Thiên Chúa giúp chúng ta biết sám hối chân thành ngay khi còn sống trong trần gian này, để khi kết thúc hành trình dương thế, chúng ta được chọn như những người lành và được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, sự công thẳng của Thiên Chúa cũng cho chúng ta thấy cùng đích của cuộc đời chúng ta không phải là sự chết, nhưng là sự sống đời đời với Thiên Chúa, là yêu mến Thiên Chúa và sống với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cần tập sống những giá trị yêu thương bác ái của tin mừng ngay từ trong trần gian này, để khi Chúa đến, chúng ta vui mừng sống với Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tất cả chúng ta không trừ một ai hết, sẽ bị Thiên Chúa xét hỏi trong ngày tận thế. Trong ngày này, chúng ta sẽ phải trả lời cho Thiên Chúa tất cả các việc mình đã suy nghĩ, đã nói năng và đã hành động khi còn sống nơi dương thế. Và chúng ta sẽ được vào nước trời hay bị quăng ra ngoài là do những hậu quả của các việc làm của chúng ta. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho Chúa Giê-xu, dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trong mầu nhiệm nhập thể. Và Người cũng ban quyền xét xử nhân loại cho Chúa Giê-xu, con yêu dấu của Người, vào ngày tận thế. Đặc biệt, cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá muốn nói rằng, tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Tình yêu sẽ là dấu chỉ phân tách người lành kẻ dữ. Chính vì vậy, tiêu chí mà Chúa Giê-xu xét xử là những tiêu chí của tình yêu chúng ta đã có hay không có đối với Thiên Chúa và anh chị em mình, nhất là đối với những người bé mọn. Vương quốc của Chúa Giê-xu chính là vương quốc của tình yêu. Như vậy, khi tỏ cho chúng ta thấy tình thương cứu độ nơi Chúa Cha, Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta rằng, việc tuôn đổ tình thương của Thiên Chúa sẽ không thể thấm vào lòng chúng ta, bao lâu chúng ta không tha cho những ai phạm đến chúng ta. Bởi khi từ chối không chịu tha thứ cho anh chị em của mình, lòng chúng ta đã đóng lại, và tình trạng cứng cỏi của lòng chúng ta làm cho chúng ta tuột mất tình yêu nhân hậu của Chúa Cha. Do đó, việc khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân và đặt mình trước sự xét xử của Chúa, đó là cách thực hành tốt nhất, giúp mỗi người chúng ta sống niềm tin vào sự phán xét rất công thẳng của Thiên Chúa. Và khi chúng ta chân thành nhìn nhận tội lỗi của mình, thì niềm tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót lại khẳng định với chúng ta, tình thương Chúa lớn hơn tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, ngày tận thế sẽ đến, đó là giây phút thật nhất của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con ngay từ giây phút này biết hoán cải cuộc đời để sống tình yêu thương và tha thứ với Chúa và với mọi người, để chúng con cũng được kể vào số những người Chúa chọn, hầu được chung hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa. Amen.
Này bạn ơi, hãy ngước nhìn xem thế giới quanh ta này bao kiếp người còn lang thang không nơi trú thân, không một mảnh áo che khi lạnh căm, đừng vô tâm nhưng hãy làm đi. Yêu người anh em như chính thân mình, cho dù một việc thật là bé nhỏ, mà sao Chúa sẽ không quên bao giờ. Chúa sẽ xét xử trong ngày sau hết những việc ta làm trên nơi dương gian. Chúa sẽ xét xử trong ngày sau hết những việc ta làm cho anh em ta.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Brazil. Các giám mục Brazil cương quyết bảo vệ quyền sống của các thai nhi. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã ra thông cáo tái khẳng định lập trường của giáo hội bênh vực quyền sống của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Thông cáo do Ủy ban Bảo vệ Sự sống và Gia đình của Hội đồng Giám mục phổ biến nhân dịp Tòa án Tối cao của Liên bang sẽ thảo luận dự luật không trừng phạt tội phá thai cho tới tuần thứ 12 trong các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 8 tới này. Cho tới nay, điều 124 đến 126 của Bộ Hình luật coi phá thai là một tội phạm và chỉ cho phép phá thai trong trường hợp nguy tử của người mẹ hay trong trường hợp bị hãm hiếp. Trong cuộc thảo luận, ý kiến của hai bên phò chống sẽ được lắng nghe. Đại diện Hội đồng Giám mục Brazil tham dự cuộc thảo luận ngày 6 tháng 8 có Đức cha Ricardo Hopepes, Giám mục Rio Grande và Linh mục José Eduardo de Oliveira e Silva thuộc giáo phận Osasco. Thông cáo có tựa đề là Phá thai và Dân chủ, nêu bật hai điểm chính là bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn của nó và bênh vực hệ thống dân chủ. Cần phải chiến đấu chống lại các lý do của việc phá thai qua nỗ lực thực hiện các đường lối chính trị trợ giúp phụ nữ một cách hữu hiệu trong lĩnh vực sức khỏe, an ninh, giáo dục tính dục, đặc biệt trong các vùng nghèo nhất nước. Thông cáo có đoạn viết, giáo hội đã luôn luôn nhấn mạnh rằng cần thăng tiến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của nữ giới để thắng vượt các bạo lực và kỳ thị họ phải gánh chịu. Đồng thời, giáo hội cũng trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, nhất là các thai nhi không được bênh đỡ. Liên quan tới hệ thống dân chủ, các giám mục Brazil nêu bật tầm quan trọng của việc thảo luận của Quốc hội và sự kiện từ nhiều năm qua, người dân Brazil đã luôn luôn khước từ dự luật cho phép phá thai. Thế nhưng, các dự luật đề nghị tiếp tục vi phạm mọi luật lệ của nền dân chủ bằng cách tìm thay đổi các luật lệ qua quyền tư pháp. Các lệch lạc quyền bính đó vượt quá vấn đề cụ thể phá thai và đe dọa nền dân chủ Brazil dành cho mỗi quyền bính nhiệm vụ chuyên biệt rõ ràng, và qua đó bảo đảm thế quân đình chống lại các lệch lạc độc tài của quyền này trên người khác. Tất cả mọi cuộc thảo luận phải được thực thi trong Quốc hội là nơi củng cố các quyền của người dân. Trong nhãn quan đó, giáo hội muốn bảo đảm quyền sống cho các thai nhi và bảo vệ nền dân chủ quốc gia chống lại mọi lạm dụng quyền bính, vì nó sẽ là việc phá thai nền dân chủ. Sau cùng, các giám mục Brazil kêu gọi mọi cộng đoàn địa phương huy động dư luận bảo vệ sự sống qua ba hành động cụ thể. Ủy ban gia đình của mỗi giáo phận tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện. Sau đó, các tham dự viên soạn thảo một lời kêu gọi gửi tới Quốc hội, yêu cầu các nhà làm luật bênh vực các quyền hiến định của họ. Trong thánh lễ Chủ nhật 29 tháng 7, các linh mục bình luận ngắn gọn về tình hình, giải thích cho các tín hữu hiểu và mời gọi họ cầu nguyện cho các thai nhi. Và sau cùng, xin anh chị em giáo dân nói chuyện với các dân biểu để minh xác vấn đề. Thông cáo kết thúc với điệp phó thác cho Đức bà Aparecida mọi thai nhi và các bà mẹ của chúng. Tin giáo phận Hưng Hóa. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long thăm giáo họ Sùng Đô nơi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3. sau gần một tuần bị cô lập do đường đồi núi đang trong tình trạng bị sạt lở nguy hiểm và những trận mưa liên tục nhiều ngày không ngớt. Sáng ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha phụ tá giáo phận Hưng Hóa, An Phong Nguyễn Hữu Lòng đã vượt gần 20 km đường đồi núi bằng xe máy và đi bộ nhiều giờ để đến dâng lễ thăm hỏi cộng đoàn người Hơ Mông thuộc giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh Quảng, là nơi hiện đang bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ quét sau cơn bão số 3 vừa qua. Cùng đi với Đức cha An Phong có cha quản sứ Du Xe Nguyễn Trọng Dưỡng, cha phó An Tôn Nguyễn Tân Hợi và một số tu sĩ nam nữ, giáo dân đồng hành. Hàng chục giáo dân người Hơ Mông đã đội mưa đi bộ vài km ra đón Đức cha cùng phái đoàn trong niềm xúc động. Gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh đau thương này, Đức cha An Phong đã đến nắm chặt tay từng người để động viên an ủi, giúp họ vượt qua cơn gian nan thử thách. Vì ngôi nhà nguyện bị đổ sập không thể sử dụng được nữa, nên các vị mục tử đã dâng thánh lễ tại một nhà giáo dân gần đó. Mặc dù điều kiện không gian chật hẹp, nhưng hàng trăm giáo dân đã đến dự lễ trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Sau thánh lễ, Đức cha cùng đoàn giáo dân đi thăm ngôi nhà nguyện bị đổ nát. Đức cha động viên bà con giáo dân hãy tin tưởng và trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức cha đã cùng với cộng đoàn cất lên những lời ca tiếng hát và kinh lạy cha bằng tiếng Hơ Mông giữa núi rừng Tây Bắc, như lời nguyện xin tha thiết dâng lên Thiên Chúa, mong người ban cho đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua cơn đau thương này. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ lên án đề nghị cấm bí tích giải tội tại nước này. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ của Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền nước này bỏ việc xưng tội trên toàn quốc gia. Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ do bà Rekha Sharma đứng đầu, và theo Ủy ban, yêu cầu này nhắm tránh những trường hợp các giáo sĩ công giáo sách nhiễu và tống tiền các phụ nữ khi biết được các bí mật của họ. Ngày 27 tháng 7, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã mạnh mẽ lên tiếng về yêu cầu của Ủy ban Phụ nữ. Đức Hồng Y nói, tôi bị sốc khi nghe tin này. Yêu cầu này cho thấy một sự hoàn toàn thiếu hiểu biết từ phía Ủy ban về bản chất, ý nghĩa, sự thánh thiêng và tầm quan trọng của bí tích này đối với người dân của chúng ta. Đồng thời, nó phớt lờ các luật lệ nghiêm ngặt của giáo hội về vấn đề ngăn ngừa lạm dụng. Theo Đức Hồng Y Gracias, việc cấm xưng tội là một sự vi phạm trực tiếp đến quyền tự do tôn giáo được bảo đảm bởi Hiến pháp Ấn Độ. Hàng triệu người trên thế giới từ bao thế kỷ qua đã làm chứng về ơn ích thiêng liêng của bí tích này và của ân sủng, sự tha thứ và bình an mà họ cảm nghiệm như kết quả nhận được từ bí tích giải tội. Đức Hồng Y bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền sẽ không xem xét yêu cầu vô lý này. Đức Hồng Y Gracias cũng nhận định rằng Ủy ban Phụ nữ, thay vì xem vào những vấn đề tôn giáo mà họ không có những kiến thức tối thiểu, thì cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến nữ giới như giải phóng phụ nữ, đào tạo các khả năng cho họ, ngăn ngừa bạo lực gia đình, tổ chức một hệ thống phục hồi, v.v. Cuối cùng, Đức Hồng Y Gracias kết luận, giáo hội mong muốn cổ võ hơn nữa sự phát triển nữ giới trong xã hội và sẵn sàng cộng tác với Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ về vấn đề này, như giáo hội đang làm với các cơ quan khác. Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, cũng khẳng định rằng, không phải là công việc của Ủy ban khi xen mình vào các vấn đề tôn giáo của các Kitô hữu. Các giám mục bang Kerala thì nói rằng, đề nghị này không chỉ gây sốc cho các Kitô hữu, nhưng cho tất cả những ai tranh đấu cho tự do tôn giáo. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y O'Malley nói rằng, cần có thủ tục rõ ràng trường hợp giám mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y San Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên, đã viết như trên, trong thông cáo phổ biến ngày 26 tháng 7 vừa qua liên quan tới vụ Đức Hồng Y Theodore Margaret, 88 tuổi, nguyên tổng giám mục Washington, bị tố cáo đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và có các hành xử không thích hợp với cả người lớn nữa. Đức Hồng Y O'Malley cho biết, các tin tức này không chỉ gây chấn thương cho nhiều tín hữu Công giáo mà cho nhiều người khác nữa. Sau một cuộc điều tra, Tổng giáo phận New York cho rằng lời tố cáo đáng tin cậy và có nền tảng, trong khi một vụ tố cáo khác liên quan tới một trẻ vị thành niên đang được điều tra. Các kết quả này thật là tàn phá đối với các nạn nhân và chính giáo hội. Các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục gây nghi ngờ trong tâm trí nhiều người và là một tai ương mà giáo hội đang phải đương đầu. Đức Hồng Y San O'Malley nói, những vụ như thế đòi hỏi hơn là các lời xin lỗi, và khi có các lời tố cáo một giám mục hay một hồng y thì có một sự thiếu sót lớn trong chính sách của giáo hội liên quan tới cung cách hành xử và việc lạm dụng tính dục. Giáo hội tại Hoa Kỳ đang áp dụng chính sách không khoan nhượng liên quan tới việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các linh mục, nhưng cần có các thủ tục rõ ràng hơn đối với các trường hợp liên lụy tới các giám mục. Vì thế, giáo hội cần có một chính sách mạnh mẽ toàn diện để đối phó với các vụ vi phạm lời khấn độc thân từ phía các giám mục trong các vụ tội phạm lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trong các vụ liên quan tới người lớn. Một cách cụ thể, cần có các thủ tục trong sáng và trung thực để bảo đảm công lý cho các nạn nhân và trả lời cho sự phẫn nộ chính đáng của tín hữu. Phân tích của Đức Hồng Y O'Malley khởi hành từ kinh nghiệm của Ngài trong nhiều giáo phận và như là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2014. Giáo hội cần hành động một cách mau chóng và lo lắng, nhất là hướng tới các nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục và thân nhân của họ. Cần khen ngợi các nạn nhân vì đã đem ra ánh sáng kinh nghiệm thê thảm của họ và đối xử với họ với sự tôn trọng. Các lời tố cáo này, một cách dễ hiểu, là nguồn gốc của sự bất bình và giận dữ. Và các vụ liên lụy tới các hồng y phải được nhìn dưới ánh sáng của hai thập niên kinh nghiệm của giáo hội liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do hàng giáo sĩ vi phạm. Tiếp đến, Đức Hồng Y O'Malley nhận diện ba hành động chuyên biệt cần làm. Trước hết, cần có một sự lượng định công bằng và nhanh chóng các lời tố cáo này. Thế rồi, cần có một sự lượng định sự thích hợp của các chuẩn mực và các đường lối chính trị trong giáo hội trên mọi bình diện và một cách đặc biệt trong trường hợp của các giám mục. Và thứ ba, cần thông báo một cách rõ ràng hơn cho tín hữu Công giáo và tất cả mọi nạn nhân biết thủ tục đưa ra các lời tố cáo liên quan tới các giám mục hay các hồng y. Không thi hành các hoạt động này sẽ đặt quyền bính luân lý của giáo hội vốn đã suy yếu vào sự nguy hiểm và có thể hủy hoại sự tin tưởng mà giáo hội phải có để trợ giúp các tín hữu Công giáo và chu toàn một vai trò ý nghĩa trong xã hội nói chung. Trong lúc này, không có lệnh nào lớn hơn đối với giáo hội là cảm thấy mình có trách nhiệm đương đầu với các vấn đề này mà tôi sẽ đưa vào các cuộc gặp gỡ sắp tới của tôi với Tòa Thánh với sự cấp bách và âu lo. Tin Ireland. Lễ hội gia đình tại công viên Croke bên Ireland. Lễ hội gia đình được tổ chức tại công viên Croke vào ngày 25 tháng 8 tới đây với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là một cử hành sự sống lớn cho giáo hội tại Ireland. Đức Cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã nói như trên trong cuộc họp báo giới thiệu lễ hội hôm 19 tháng 7 vừa qua. Đức Cha Martin cho biết sẽ có sự tham dự của hàng ngàn nghệ sĩ, trong đó có nhóm River Dance và 500 vũ viên của trường dạy vũ Ireland, một ca đoàn gồm 1.000 ca viên, diễn văn của Đức Thánh Cha và chứng từ của 5 gia đình đại diện cho 5 châu liên quan tới các khía cạnh khác nhau của cuộc sống gia đình. Liên quan tới hiện tình Ireland đã thay đổi so sánh với môi trường Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viếng thăm hồi năm 1979, Đức Cha Martin khẳng định Đức Thánh Cha Francisco sẽ cống hiến cho giáo hội các dụng cụ giúp vạch ra một bản đồ định hướng. Trong nghĩa này, Đức Thánh Cha sẽ thách đố giáo hội tại Ireland là giáo hội đích thật trong một nền văn hóa đã thay đổi. Sự nhân văn và hơi nóng tình người của Đức Thánh Cha sẽ khơi gợi và lôi cuốn mọi người. Đức Thánh Cha Francisco có tài chinh phục con tim đối với giáo huấn của Chúa Giêsu, không phải qua việc áp đặt và xét đoán, nhưng qua việc thuyết phục và hấp dẫn.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung tuyên bố của Hội đồng Giám mục Canada và nhận định của tiến sĩ George Wigan về thông điệp Humanae Vitae nhân kỷ niệm 50 năm ban hành qua sự trình bày của Thanh Phong.
Các giáo mục Canada đã đưa ra một tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 50 Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp Humanae Vitae. Các ngài nói rằng thông điệp này là một tiếng xin vâng được nhấn mạnh đối với sự viên mãn của cuộc sống. Ủy ban giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Canada đã đưa ra một tuyên bố gửi đến tất cả người Công giáo Canada và mọi người thiện chí. Trong tuyên bố dài 4 trang có tựa đề Niềm vui của tình yêu hôn nhân, được công bố bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Các giám mục Canada hy vọng sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích các đôi hôn phối tìm ra lời hứa về niềm vui mà Humanae Vitae mang lại. Tiếng xin vâng với cuộc sống. Thay vì chỉ là tiếng nói không trong vấn đề tránh thai, các giám mục Canada xác nhận rằng Humanae Vitae đưa ra một tiếng xin vâng hùng hồn với sự sung mãn của cuộc sống đã được Chúa Giêsu Kitô hứa ban cho chúng ta. Tình yêu con người thể hiện tình yêu Thiên Chúa. Các giám mục viết tiếp rằng tình yêu của con người là nhằm phản ảnh tình yêu Thiên Chúa với các tính chất nổi bật là nhưng không, toàn bộ, trung tín và sinh hoa kết quả. Con người thể hiện tình yêu này qua ngôn ngữ của cơ thể. Do đó, tình yêu này là lâu dài, độc quyền và sẵn sàng vươn ra ngoài chính đôi lứa để mang lại một cuộc sống mới. Hôn nhân phản ảnh tình yêu của Chúa Kitô. Trích dẫn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô. Các giáo mục đã trình bày những suy tư của các ngài về tình yêu hôn nhân. Chúng ta kết hiệp thể lý và thân mật với Chúa Kitô là tân lang khi chúng ta rước lễ. Sự kết hiệp với Chúa Kitô làm cho chúng ta trở nên món quà tự hiến hoàn toàn mà Chúa đã làm gương cho chúng ta. Tính dục thể hiện tình yêu thiêng liêng. Ngay cả ân sủng tính dục con người cũng góp phần thể hiện tình yêu thiêng liêng. Do đó, các giáo mục giải thích rằng mọi hành động tính dục nhằm thể hiện một tình yêu tự do, không bị ép buộc, hoàn toàn như một sự trao ban trọn vẹn, chung thủy và cởi mở với cuộc sống mới. Tình yêu vô tận. Các giám mục Canada nhắc nhở rằng, vì chúng ta được tạo ra cho tình yêu vô hạn, chỉ có tình yêu vô hạn mới có thể thỏa mãn chúng ta. Giáo hội chúc cho các cặp vợ chồng trải nghiệm tình yêu trọn vẹn của con người trong hôn nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta được khích lệ sử dụng món quà thiêng liêng này mà không làm mất đi dù chỉ một phần ý nghĩa và mục đích của nó, như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết trong Humanae Vitae. Cố tình sửa đổi một hành động tình dục để làm cho nó thành vô sinh, chung cuộc là làm sai lệch ngôn ngữ của tính dục chúng ta. Niềm vui của tình yêu hôn nhân. Để kết luận, các giáo mục Canada khuyến khích người Công giáo đọc lại thông điệp Humanae Vitae và tái khám phá sự thật đẹp đẽ chứa đựng trong đó. Vì thế, các ngài cầu nguyện cho tất cả các cặp vợ chồng trong sự trung tín với ân sủng của phép rửa tội và ơn gọi hôn nhân của họ, có thể sống và trải nghiệm niềm vui của tình yêu hôn nhân như được dạy trong Humanae Vitae, và qua đó họ trở nên dấu chỉ cho sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trên thế giới. Cùng với chủ đề trên, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhận định của tiến sĩ George Weicher về thông điệp Humanae Vitae nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Ông George Weicher là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban William Simon về các nghiên cứu công giáo. 25 cuốn sách của ông bao gồm cuốn tiểu sử 2 tập về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Chứng Nhân Hy Vọng là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, đã dịch sang 14 ngôn ngữ. Người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có bài nhận định sau về thông điệp Humanae Vitae nhân kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp này. Ngày 25 tháng 7 năm nay là kỷ niệm lần thứ 50 thông điệp Humanae Vitae, thông điệp của chân phước Phaolô Đệ Lục về tính toàn vẹn của tình yêu và các phương thế kế hoạch hóa gia đình thích hợp. Được ban hành trong cuộc khủng hoảng văn hóa những năm 1960, và vào một năm khi não trạng bất cần luân lý đang rình rập toàn bộ thế giới phương Tây, Humanae Vitae ngay lập tức trở thành một hành động quyết liệt nhất của một vị giáo hoàng trong lịch sử. Và thật đáng xấu hổ vì toàn bộ hội đồng giáo mục của nhiều quốc gia lúc đó đã lập tức bày tỏ thái độ bất tuân phục giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục qua nhiều phương thế tinh ranh. Nhiều chiến lược trong số này pha lẫn ở một mức độ nào đó những lẫn lộn về thần học, nhưng nhiều trò có thể nói thẳng thừng là hèn nhát. Đức Phaolô Đệ Lục đã đưa ra các phán đoán trong Humanae Vitae vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì ngài tin rằng việc sử dụng chu kỳ kinh nguyệt tự nhiên để điều hòa sinh sản là phương pháp kế hoạch hóa gia đình nhân văn nhất và là phương pháp xứng hợp nhất đối với phẩm giá con người, và đặc biệt là phẩm giá độc đáo của người phụ nữ. Thứ hai, bởi vì ngài thấy trước con đường của những kẻ ủng hộ sự thay đổi trong giáo huấn Công giáo liên quan đến các phương pháp kế hoạch hóa gia đình, nào là có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Khi ủng hộ sự thay đổi đó, họ đang thúc đẩy một sự thay đổi cơ bản trong cách phán đoán đạo đức của giáo hội. Họ phủ nhận một số những hành vi tự nó là sai trái về bản chất, và họ lập luận rằng phán đoán đạo đức thực sự chỉ là một con tính về ý định, hành vi và hậu quả. Nếu mà cái chủ nghĩa tương đối ấy, như tên người ta vẫn gọi nó, là phương pháp chính thức của người Công giáo khi cần đưa ra những phán đoán đạo đức, thì người Công giáo sẽ sớm thấy mình trong tình trạng đáng buồn của các hệ phái tin lành cấp tiến, nghĩa là chúng ta chỉ là một cộng đồng Kitô hữu khác có ranh giới đạo đức hoàn toàn mềm dẻo. Tình trạng bị bỏ rơi bởi quá nhiều hội đồng giáo mục trên thế giới đã làm thương tổn sâu xa Đức Phaolô Đệ Lục, một tâm hồn nhạy cảm đã ủng hộ khẳng định của Công đồng Vatican II rằng các giáo mục là một điều gì đó vượt xa các nhà quản lý các chi nhánh địa phương của giáo hội Công giáo, là những người có thể nghĩ rằng mình không cần phải trung thành cho lắm. Vì thế, khi giáo hội và thế giới đánh dấu kỷ niệm 50 năm Humanae Vitae, và khi người Công giáo trên khắp thế giới chuẩn bị cho lễ tuyên thánh của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào tháng 10 này, có lẽ những giáo mục ngày nay cần hiểu rõ sự vi phạm nghiêm trọng tính đồng đoàn đã diễn ra vào năm 1968, khi rất nhiều vị tiền nhiệm của các ngài đã thất bại trong việc bảo vệ Đức Giám mục Roma, chống lại những chỉ trích dữ dội nhắm vào ngài. Và sau khi hiểu rõ như thế, các ngài có thể cân nhắc để đưa ra những khẳng định về thông điệp này, dưới hình thức này hay hình thức khác, chẳng hạn như 1. Tôi rất biết ơn Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vì chứng tá dũng cảm của ngài cho sự thật về tình yêu trong thông điệp Humanae Vitae. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, tôi tin rằng Đức Phaolô Đệ Lục có can đảm chống lại đa số để bảo vệ kỷ luật luân lý, đạp thắng, hãm lại sự xuống dốc của nền văn hóa, để chống lại thứ tân chủ nghĩa Malthusian, chủ nghĩa hạn chế sinh sản, hiện tại và tương lai, khi coi ân sủng con cái như một thứ gánh nặng xã hội và kinh tế. 2. Tôi tin rằng những sự thật được giảng dạy bởi Humanae Vitae về phương pháp kế hoạch hóa gia đình thích hợp là rất quan trọng đối với hạnh phúc của con người ngày nay. Việc sử dụng cố ý các phương pháp nhân tạo để điều chỉnh sinh suất sẽ bóp méo sự thật về tình yêu của con người, được ghi khắc trong tự nhiên bởi tạo hóa, và rằng lương tâm phải tôn trọng những sự thật nội tại này trong kế hoạch hóa gia đình. 3. Tôi tin rằng những sự thật được giảng dạy bởi Humanae Vitae về việc kế hoạch hóa gia đình một cách tự nhiên đã được tự chứng minh trong những tình huống mục vụ trên khắp thế giới, rằng những sự thật đó đã có những đóng góp đáng kể cho mục vụ gia đình và việc chuẩn bị hôn nhân trong các nền văn hóa khác nhau, và rằng những kẻ phủ nhận khả năng của con người có thể hiểu và sống trong kỷ luật của phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên là những kẻ thường tham gia vào các hình thức phân biệt chủng tộc và các hình thức mới của chủ nghĩa thực dân, hoặc cả hai. 4. Tôi tin rằng văn hóa tránh thai mà Đức Phaolô Đệ Lục đã cảnh báo một cách tiên tri trong Humanae Vitae và việc cho phép phá thai là những yếu tố chính trong việc lạm dụng tình dục phụ nữ, đã được công chúng chú ý đến nhờ phong trào Me Too, và tôi mời gọi các nhà nữ quyền suy nghĩ lại về việc họ ăn mừng việc tránh thai nhân tạo và phá thai trong lễ kỷ niệm lần thứ 50 này. 5. Tôi tin rằng thần học thân xác của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho giáo hội công giáo một công cụ đầy thuyết phục để giải thích cả những chân lý được dạy bởi Humanae Vitae lẫn sự bất hạnh gây ra bởi cuộc cách mạng tình dục. 6. Tôi cam kết cử mừng năm kỷ niệm này như một dịp để tôn vinh món quà Humanae Vitae và sử dụng công việc mục vụ của tôi để làm sâu sắc thêm những hiểu biết về đạo đức tình dục công giáo như một cử hành tôn vinh nhân phẩm và món quà cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung tuyên bố của Hội đồng Giám mục Canada và nhận định của tiến sĩ George Weicher về thông điệp Humanae Vitae nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Thúy Dung và Đặng Tự Do thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần trước, Chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tại sao gọi là các lời khuyên phúc âm? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Lời khấn thứ tư trong các dòng tu là gì? Quý vị và các bạn thân mến! Trong mục tìm hiểu giáo luật, tôi đã nói qua sự tiến chuyển về các hình thức của sự cam kết mà các tu sĩ phải tuyên giữ. Tôi đã có dịp nói tới trường hợp của dòng Đa Minh chỉ tuyên một lời khấn vâng lời, thay vì số ba như các dòng khác. Lần này thì chúng ta bước sang trường hợp ngược lại, tức là những dòng thêm lời khấn thứ tư hay nhiều hơn nữa. Lịch sử bắt đầu từ thời Trung Cổ. Chúng ta nên nhớ rằng, từ thế kỷ thứ tư, hình thức tu trì thịnh hành trong giáo hội là đời sống đan tu. Sang tới thế kỷ 12, bắt đầu xuất hiện những dòng làm việc tông đồ. Các dòng này ngoài nghĩa vụ cổ truyền của đời tu, còn thêm một lời cam kết nữa sẽ đi phục vụ công tác chuyên biệt của dòng. Theo các sử gia, hai công thức cổ nhất của lời khấn thứ tư là dòng Đức Bà Chùa Kẻ Làm Tôi và dòng Thánh Clara, cả hai vào thế kỷ 13. Dòng Đức Bà Chùa Kẻ Làm Tôi thêm lời khấn sẽ đi cứu những người công giáo bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ. Còn lời khấn của dòng Clara là giữ nội vi. Từ đó, nhiều dòng đã thêm lời khấn thứ tư vào ba lời khấn cổ truyền, ra như muốn biểu lộ đặc sủng riêng của dòng mình. Thêm vào đó, có những thời buổi mà đời tu xuống dốc quá, nên các vị sáng lập hay cải tổ muốn thêm một lời khấn nhằm bài trừ một khuynh hướng mà họ cho là nguyên nhân của sa đọa. Cha có thể kể vài ví dụ không thưa cha? Chúng ta có thể lấy ví dụ thuộc cả hai động lực, nghĩa là nhằm biểu lộ mục tiêu hoạt động riêng biệt của dòng, hoặc là nhằm bài trừ một tệ đoan. Dĩ nhiên là loại thứ nhất có nhiều và đáng kể hơn. Ví dụ, phục vụ bệnh viện, dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, phục vụ người nghèo, dòng Thừa Sai Truyền Giáo, giáo dục thiếu niên, dòng Sư Huynh La San, suy gẫm sự thương khó Chúa, dòng Passionis. Còn loại thứ hai ta có thể kể vài trường hợp tựa như lời khấn sẽ không mơ ước làm giám mục, dòng Chúa Ba Ngôi, dòng Tên, dòng Camilo. Khấn sẽ trình bề trên nếu bị tòa thánh bắt nhận chức giám mục, dòng Tên. Lời khấn sẽ không làm linh mục, một số trợ sĩ trong các dòng Augustino, Camelo. Đối với các dòng nữ cần phải kể tới lời khấn giữ nội vi. Sau cùng còn phải kể tới lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha. Theo một số thống kê vào năm 1987, thì trải qua lịch sử đã có 140 loại lời khấn thứ tư. Trong số đó, loại thứ nhất chỉ chiếm 1/3. Vậy có nhiều dòng thêm lời khấn thứ tư không, thưa cha? Tôi không rõ cho lắm. Nhưng có điều là thái độ của giáo hội khi thì khuyến khích, khi thì làm ngơ, lúc thì cấm thêm lời khấn thứ tư. Như đã nói, lời khấn thứ tư xuất hiện từ thế kỷ 13 với các dòng chuyên biệt hoạt động tông đồ. Công đồng Trento mặc nhiên chấp nhận tục lệ đó trong sắc lệnh bàn về đời tu. Sang thế kỷ 17-18, con số các dòng hoạt động tông đồ tăng lên, và vì vậy, việc khấn lời khuyên thứ tư coi như là chuyện thường tình, xét vì mỗi dòng thấy cần phát biểu căn cước riêng của mình. Thế nhưng, vào cuối thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, Tòa Thánh không cho phép các dòng mới được phát biểu lời khấn thứ tư nữa. Viện lẽ rằng, ba lời khấn đã đủ để diễn tả các nghĩa vụ căn bản của đời tu rồi. Các nghĩa vụ khác không nói ra thì đã bao hàm trong lời khấn vâng lời. Một khi đã khấn vâng lời thì tất nhiên là phải tuân giữ những gì bề trên truyền dựa theo hiến pháp của dòng. Lập trường của Tòa Thánh đã được xác nhận trong bản quy luật về việc châu phê dòng, ban hành năm 1901. Tuy nhiên, hai bộ giáo luật ban hành năm 1917 và 1983 thì không đả động tới điểm này nữa. Sự làm thinh như vậy được coi như là không cấm. Vì vậy từ sau công đồng, khi duyệt lại hiến pháp, thì nhiều dòng hoặc tái khẳng định lời khấn thứ tư nếu đã có, hay sửa đổi lại công thức cho phù hợp với thời đại hơn. Nhưng cũng có dòng trước kia không có lời khấn thứ tư, thì nay cũng du nhập vào. Và rồi các bản hiến pháp ấy vẫn được Tòa Thánh châu phê, chứ không bị làm khó dễ. Thiết tưởng sự thay đổi thái độ của Tòa Thánh đối với lời khấn thứ tư, không hề tại bản chất thần học của lời khấn, cho bằng tại quan niệm pháp lý về các dòng tu. Trong các thế kỷ gần đây và nhất là từ năm 1900, Tòa Thánh ra như muốn cho tất cả các dòng phải giữ một luật như nhau. Thậm chí nhiều dòng nữ được thành lập trong thời gian này đã phải chấp nhận một mẫu hiến pháp tiền chế mà Tòa Thánh đã soạn, và chỉ châm chế về tên gọi và kiểu áo dòng. Phải chờ tới công đồng Vaticano đệ nhị, thì tính chất đặc sủng đa diện của các dòng tu mới được nhìn nhận. Bộ giáo luật hiện hành, điều 578 đã nhấn mạnh rằng, mỗi dòng có quyền và nghĩa vụ bảo vệ gia sản của mình. Hiểu như vậy, ta có thể kết luận rằng, nếu dòng nào đã có lời khấn thứ tư như gia sản thì cứ việc giữ. Dù sao nên lưu ý là, phần lớn các dòng có lời khấn thứ tư thuộc vào số mới thành lập trong hai thế kỷ gần đây. Nhưng mà qua ba lời khấn, khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, tu sĩ đã hiến dâng trót đời cho Thiên Chúa rồi, thế thì còn gì mà dâng trong lời khấn thứ tư nữa, thưa cha? Đó là lập luận của văn kiện Tòa Thánh hồi đầu thế kỷ như tôi đã nói trên đây. Và có lẽ đó cũng là lập luận của nhiều tu sĩ dòng Đa Minh cho rằng, chỉ cần khấn vâng lời là đủ rồi. Bởi vì vâng lời có nghĩa là vâng giữ tất cả những nghĩa vụ đời tu ghi trong hiến pháp. Thực ra chúng ta nói lời khấn thứ tư là nói cho gọn vậy thôi, chứ không phải tất cả đều gọi lời khấn thứ tư, như ngang hàng với ba lời khấn chính yếu của đời tu. Một số dòng gọi rõ là lời khấn riêng, là lời khấn tùy, ra như muốn phân biệt hệ cấp của nó, sánh với ba lời khấn chính. Có dòng thì gọi là lời khấn riêng biệt, theo nghĩa là một đặc sủng riêng của dòng, nhằm xác định rõ hơn mục tiêu riêng biệt của dòng. Ngoài ra cũng nên biết rằng, có thể một dòng có tới hai hay ba lời khấn phụ như vậy. Tuy rằng có thể không phải tất cả các phần tử đều phải khấn, nhưng chỉ có một vài hạng thôi. Ví dụ lời khấn không làm linh mục chỉ buộc các trợ sĩ, còn lời khấn không nhận chức giám mục hay phải tuân phục Đức Giáo Hoàng thì có lẽ buộc các bề trên nhiều hơn. Bên cạnh các lời khấn theo nghĩa chặt, có dòng chỉ đòi hỏi một lời thề. Chẳng hạn như khi cần phải đi phục vụ ở miền truyền giáo xa xăm, hay phải thi hành một sứ mạng nguy hiểm tới tính mạng. Chính vì có những quan niệm khác nhau về bản chất của lời khấn thứ tư như vậy, nên khó có thể tạo ra một học thuyết tổng quát về ý nghĩa của nó. Đại khái thì người ta vạch ra ba ý nghĩa chính sau đây. Một, lời khấn thứ tư muốn củng cố và bảo đảm ý chí của tất cả các phần tử trung thành với mục tiêu riêng biệt của dòng. Ý nghĩa này rõ rệt trong các lời khấn có tính cách cải tổ, vào những lúc dòng sa sút hay bị nguy cơ lạc hướng, thì lời khấn thứ tư muốn xác quyết ý chí trung thành với ý hướng nguyên khởi. Đặc biệt là sự khiêm nhường, khó nghèo nhiệm nhặt. Dĩ nhiên có một số lời khấn ra đời vào một hoàn cảnh lịch sử riêng biệt, nhưng nay đã qua rồi và trở nên lỗi thời. Ví dụ như sự vâng phục Đức Thánh Cha là điều mà giáo luật hiện nay bắt buộc hết các tu sĩ, hoặc luật nội vi tòa thánh dành cho các dòng kín. 2. Còn đối với những dòng mà lời khấn thứ tư nhằm tới một hoạt động chuyên biệt, thì họ cho rằng, ba lời khấn căn bản quá mơ hồ trừu tượng. Vì vậy, cần phải xác định rõ ràng hơn ý nghĩa của việc dâng mình cho Chúa. Lời khấn thứ tư nhằm xác định cụ thể lý do của sự dâng mình. Tôi tình nguyện dâng hết cả đời tôi để phục vụ người nghèo, người bệnh, người bị tù đày, chẳng hạn. 3. Một chiều hướng khác nữa thì lập luận rằng, mỗi dòng tu có một đặc sủng riêng. Mỗi vị sáng lập đã nhận được một ơn gọi riêng để phục vụ hội thánh và nhân loại. Lời khấn thứ tư nhằm biểu lộ khía cạnh đặc sủng của dòng, và như vậy, các lời khấn thứ tư biểu lộ tính cách đa dạng của đời tu, nhằm họa lại những nét phong phú của việc đi theo Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi là dòng thành khất, trong chuyên mục này và lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Con bước theo thầy, những lèo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về cả thôn làng. Con bước theo thầy, những lèo đường yêu thương, đường vòng xa dẫn con về vinh quang. Một lần hãy bước đi con đường thập tự, con đường cứu độ, đường lên tan về gặp gánh khốn khó, đường vào cửa hẹp nhọc nhằn gian nan, con đường thầy đi, con đường hy sinh dâng hiến thân mình cho người vui tái sinh. Con bước theo thầy, những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về các thôn làng. Con bước theo thầy, những nẻo đường yêu thương, đường thăm xa dẫn con về.
Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Tặng quà cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tặng quà và nhận quà là một trong những biểu lộ tình yêu mãnh liệt nhất trong quan hệ giữa người với người. Những quà tặng ý nghĩa nhất trở thành những biểu tượng của tình yêu. Và những quà tặng nào thực sự biểu lộ tình yêu sẽ là thành phần của ngôn ngữ tình yêu. Tuy nhiên, để cha mẹ có thể nói được thứ ngôn ngữ tình yêu của quà tặng, đứa trẻ cần phải cảm nhận được rằng cha mẹ nó thực sự yêu thương nó. Do đó, tặng quà cần phải được đi kèm với những ngôn ngữ tình yêu khác, như nói những lời cổ võ, làm những cử chỉ trìu mến và dành nhiều thời giờ cho đứa trẻ hơn. Nếu không có những ngôn ngữ tình yêu này đi kèm, thì quà tặng của cha mẹ dành cho đứa trẻ sẽ trống rỗng. Một đứa trẻ có thể có tất cả mọi sự mà vẫn thấy trống vắng. Trao quà và nhận quà là một cách thế diễn tả tình yêu phổ quát. Ở đâu và thời đại nào, con người cũng xem việc trao quà và tặng quà như một biểu tỏ của tình yêu. Một món quà thực sự thiết yếu không phải là một món nợ được trả vì những dịch vụ người khác làm cho mình. Người ta chỉ trao qua đổi lại trong hoạt động thương mại mà thôi. Hoạt động này đặt căn bản trên nguyên tắc có qua có lại. Trong khi đó, một món quà đích thực chỉ được trao tặng một cách nhân không và tự nguyện. Trong quan hệ giữa người với người, không phải mọi thứ trao đổi đều có tính cách nhân không và thành thực. Người ta thường trao đi để được nhận lại. Người ta trao đi một món hàng, không phải vì lợi ích của người nhận, mà vì nhắm đến lợi ích cho mình nhiều hơn. Thiết tưởng, đây là điều mà cha mẹ cần phân biệt rõ ràng khi tặng quà cho con cái. Khi cha mẹ tặng quà cho đứa con chỉ vì nó ngoan, nó học hành tấn tới, hay chỉ vì nó đã làm việc nhà, đây không phải là một món quà thật sự, mà chỉ là một món nợ được trả vì một dịch vụ mà thôi. Khi cha mẹ hứa sẽ đưa đứa con đi du lịch nếu nó học giỏi, có lẽ đó không phải là một món quà, mà là một món hàng để mua chuộc và lèo lái đứa trẻ thì đúng hơn. Dĩ nhiên, cha mẹ có thể dùng phần thưởng để khuyến khích con cái, nhưng nguy hiểm của cách cư xử này chính là đánh mất nơi đứa trẻ ý thức về tình yêu vô vị lợi. Rất có thể cha mẹ có ý trao tặng cho con cái một món quà thật sự, nhưng cử chỉ của họ có thể tạo nên những tín hiệu lẫn lộn nếu họ không thấy được nhu cầu cần được yêu thương của đứa trẻ. Thật thế, một đứa trẻ không cảm thấy thật sự được yêu thương sẽ dễ dàng hiểu sai một món quà, khi nghĩ rằng món quà mà cha mẹ trao tặng cho nó chỉ là một điều kiện để đánh đổi một điều khác. Quà tặng đích thực phải là một quà tặng được trao tặng một cách nhân không và vô điều kiện. Nó phải đơn thuần là biểu hiện của tình yêu vô điều kiện. Do đó, giá trị đích thực của quà tặng không tùy thuộc ở giá trị vật chất của nó. Ngày nay, đa phần cha mẹ không còn xem những vật dụng mà họ mua sắm cho con cái là những quà tặng nữa, mà chỉ là những đồ dùng cần thiết phải cung cấp cho chúng mà thôi. Tuy nhiên, dù có là những vật dụng cần thiết đi nữa, họ cũng vẫn đặt vào đó tất cả tình yêu thương của mình. Vậy thì tại sao họ không xem những vật dụng ấy như những quà tặng mà họ cần phải chuẩn bị và trao tặng một cách trân trọng? Nếu cha mẹ không trao tặng những vật dụng ấy như biểu tỏ của tình yêu, thì con cái cũng sẽ không đón nhận những vật dụng ấy như quà tặng, và như vậy cũng không nhận ra được tình yêu của cha mẹ được biểu hiện qua những vật dụng ấy. Không có bất cứ điều gì cha mẹ cung cấp cho con cái mà không là quà tặng. Do đó, họ cần phải trao tặng mọi sự cho con cái với tất cả trân trọng. Chẳng hạn, ở khởi đầu một niên học, cha mẹ cần may sắm quần áo, sách vở, dụng cụ học sinh cho con cái. Họ có thể gói những thứ ấy thành những món quà. Gia đình có thể quây quần bên bàn ăn và trao tặng những học cụ ấy một cách trang trọng như những món quà. Chắc chắn, đứa trẻ sẽ cảm nhận được rằng đây không phải là những dụng cụ mà cha mẹ phải cung cấp cho nó, mà là những món quà. Qua đó, cha mẹ muốn gói ghém tất cả tình yêu thương dành cho nó. Một cử chỉ trao tặng đầy trang trọng như thế sẽ trở thành một cử hành. Cử chỉ ấy sẽ dạy cho con cái biết đáp trả lại tất cả những ai tặng quà cho chúng. Dù là một món quà đắt giá hay rẻ tiền, nhưng nếu được trao tặng một cách trang trọng, con cái sẽ đón nhận một cách trang trọng. Ngày nay, một trong những cơn cám dỗ lớn nhất của cha mẹ là muốn cung cấp cho con cái càng nhiều đồ chơi càng tốt. Thiết tưởng, khi vào một tiệm bán đồ chơi trẻ con, cha mẹ cần phải có nhiều khôn ngoan để cân nhắc và chọn lựa. Hàng đồ chơi càng nhiều, cha mẹ càng cần phải chọn lựa cẩn thận hơn. Công nghiệp quảng cáo lại càng đòi hỏi cha mẹ phải dè dặt hơn. Cha mẹ không nên để cho nghệ thuật quảng cáo quyết định món đồ chơi họ phải mua cho con cái. Họ cần phải xem xét kỹ lưỡng món đồ chơi. Họ phải tự hỏi, món đồ chơi này muốn nói gì với con tôi? Còn tôi sẽ học được gì khi sử dụng món đồ chơi này? Cha mẹ đừng bao giờ mua cho con cái một món đồ chơi không cần thiết, và nhất là không hợp với túi tiền của mình. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi món đồ chơi của trẻ con đều có giá trị giáo dục. Nhưng ít nhất, chúng cũng phải có một mục đích tích cực nào đó trong đời sống của con cái. Quà tặng là một ngôn ngữ tình yêu, nhưng nó không thể thay thế cho tất cả mọi ngôn ngữ tình yêu khác. Không phải cho con nhiều quà là đã đương nhiên có thể nói với chúng rằng cha mẹ yêu thương chúng. Vì nhiều lý do, lắm lúc cha mẹ dùng quà cáp để thay thế cho sự hiện diện của họ. Đối với những cha mẹ nào đã từng lớn lên trong một gia đình không bình thường, thì quà tặng xem ra dễ dàng hơn là biểu lộ tình yêu bằng những cách khác. Một số khác không có đủ thời giờ, sự kiên nhẫn hay hiểu biết để trao tặng cho con cái những gì chúng thật sự cần đến. Dĩ nhiên, họ thật sự yêu thương con cái, nhưng dường như họ không biết mang lại cho chúng những gì thật sự làm cho chúng cảm thấy an toàn và tự tin trong cuộc sống. Ngày nay, nhịp sống càng lúc càng nhanh chóng và vội vàng. Cả cha lẫn mẹ đều phải tất bật với công ăn việc làm. Họ thường ít có thời giờ dành cho con cái. Vì mặc cảm tội lỗi do thiếu sót của mình, họ thường lấp đầy lỗ hổng ấy bằng quà tặng. Những bậc cha mẹ như thế đang cố gắng dùng quà cáp như một thứ thuốc an thần để ru ngủ đứa con của họ. Lạm dụng quà cáp để trấn an đứa con thường xảy ra trong trường hợp đứa con phải sống với cha hay với mẹ tiếp theo một cuộc ly dị. Người cha hay người mẹ không được sống bên cạnh đứa con, bị cám dỗ muốn lấp đầy sự vắng mặt của mình bằng quà cáp, với mục đích không phải để thể hiện tình thương với đứa con, mà có lẽ chỉ để khỏa lấp mặc cảm tội lỗi vì gia đình đổ vỡ. Trong trường hợp này, đứa con rất có thể sẽ đón nhận món quà, không phải như một thể hiện của một tình yêu thật sự, mà chỉ như một phương tiện để lèo lái mà thôi. Và như thế, qua những món quà ấy, đứa trẻ cũng học cách sử dụng quà cáp để lèo lái tình cảm của người khác. Nói tóm lại, quà tặng là biểu hiện của tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Nếu cha mẹ trân trọng những quà tặng họ dành cho con cái, họ không những đáp trả lại nhu cầu được yêu của chúng, mà còn dạy cho chúng biết trao tặng một cách vô vị lợi và vô điều kiện. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Điền chủ rất giàu có, ruộng lúa bạc ngàn. Ông muốn cho người tá điền thân tín nhất một thửa đất rộng. Chiều dài thửa ruộng được tặng tùy thuộc vào sức chạy của người tá điền. Anh ta sẽ bắt đầu chạy từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa, rồi cắm cọc làm dấu, sau đó chạy trở về đến nhà trước khi mặt trời lặn. Hôm đó, người tá điền bắt đầu cuộc chạy. Anh hiểu rằng thế chạy càng xa thì mảnh đất càng lớn. Đến giữa trưa, anh tá điền dừng lại đóng cây cọc làm dấu, nhưng anh cảm thấy sức khỏe còn rất tốt. Thế là một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Mình sẽ cố gắng chạy thêm chút nữa để mảnh đất sẽ được dài thêm được một chút nữa. Khi trở về sẽ chạy nhanh hơn, chắc vẫn kịp. Chạy thêm được một đoạn, người tá điền vội vã đóng cọc và quay trở về. Vừa chạy, anh suy nghĩ miên man về cái diễn cảnh tốt đẹp khi mình trở thành điền chủ của một mảnh đất rộng. Thế nhưng, mặt trời đã sắp lặn, anh cảm thấy lo lắng vì đường về nhà còn khá xa. Thế là, anh cố gắng hơn, chạy nhanh hơn bằng tất cả sức lực. Và vì đã dốc hết sức lực, nên anh đã ngã gục và không còn có thể gượng dậy để trở về nhà. Điền chủ và gia đình anh tá điền chờ mãi, không thấy anh trở về trong đêm, nên đã đổ xô đi tìm kiếm. Sáng hôm sau, họ gặp thấy xác của anh trên một mô đất không xa nhà là mấy. Anh đã tắt thở vì kiệt sức. Lẽ ra mảnh đất của anh có chiều dài vài ngàn mét, nhưng bây giờ miếng đất thuộc về anh chỉ còn là một khoảnh nhỏ đủ để lấp chiếc quan tài cho anh mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người đều chất chứa những ước mơ và hoài bão. Do vậy mà, tất cả mọi người đều nỗ lực hết sức mình để đạt được những ước mơ và hoài bão đó. Chúng ta vẫn thấy xung quanh chúng ta, những người cha, người mẹ tần tảo làm việc để nuôi con ăn học, với ước mơ một ngày sẽ được nhìn thấy con mình thành tài. Những người học trò cố gắng học ngày học đêm, để đạt được những kết quả tốt đẹp trong các kỳ thi và đậu vào những ngôi trường mà mình mơ ước. Và cũng có biết bao nhiêu người luôn phấn đấu trau dồi những khả năng để có thể tìm được những việc làm có mức lương thật cao và có được những địa vị trong xã hội. Có những ước mơ và hoài bão trở thành những động lực thôi thúc người ta sống tích cực và làm cho bản thân mình được ngày một thăng tiến hơn. nhưng cũng có những hoài bão và ước mơ có thể khiến người ta vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác và tự đi đến ngõ hẹp của cuộc đời mình, như anh nông dân trong câu chuyện trên đây. Anh nông dân ấy cũng mang trong lòng ước mơ được làm chủ một mảnh ruộng rộng lớn. Ước mơ ấy thật chính đáng và thật đẹp. Thế nhưng, anh đã để sự tham lam lấn át lý trí của mình, nên cuối cùng, sau mọi nỗ lực và công sức đổ ra cho một cuộc chạy, anh đã phải bỏ dở ước mơ ấy để nằm xuống lòng đất chỉ với hai bàn tay trắng. Câu chuyện của anh nông dân đã mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc nhìn lại ước mơ và hoài bão mà mình đang theo đuổi. Trong thánh lễ cử hành năm thánh lòng thương xót 2016 dành cho giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng: "Thật bất hạnh cho những người không biết ước mơ, những người không dám ước mơ." Qua đó, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta hãy có những ước mơ và dám sống cho những ước mơ hoài bão đó, không phải như anh nông dân trong cuộc chạy thất bại để giành lấy lợi lộc phù phiếm, nhưng trở nên những nhà vô địch trong cuộc sống, những người chinh phục tình yêu của mình qua việc để các công việc hàng ngày của chúng ta trở nên những công việc của lòng thương xót. Chính khi mang trong lòng những ước mơ và hoài bão đầy tình yêu đối với Chúa và tha nhân, chúng ta mới có thể xác định cho mình những cách thức phù hợp để sống là con cái của Chúa và là anh chị em của mọi người, trong nỗ lực xây dựng tình Chúa và tình người trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những ước mơ và hoài bão của chúng con về một cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho những ước mơ của chúng con và xin giúp chúng con biết khôn ngoan xây dựng và thực hiện những ước mơ của mình trên nền tảng là luật mến Chúa yêu người, để chúng con không uổng công theo đuổi những điều hư ảo mau qua ở đời này, nhưng đạt được những phần thưởng vinh phúc mà Chúa hứa ban cho chúng con ở đời sau. Amen.
Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong người. Là yêu Chúa xuống ra đời con, ra đời con xin thuộc về Chúa. Chúa cùng con đi chung cuộc đời, là ước mơ, là ước mơ trong người. Xin cho con một đức tin, một đức tin, một đức tin luôn luôn trung kiên. Khi loan tin vui cho các gần xa,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.